นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Mời ngồi. Hôm trước sau cái buổi giảng thì có một Phật tử có yêu cầu thầy giảng về về cái cách ứng xử như thế nào trước cái chết. Vì phần nhiều những người mà lớn tuổi á thì bắt đầu sợ chết, nên là không biết là mình sẽ chết như thế nào và chết đi về đâu. Thì thường cũng có cái nhiều người nghe nói đến cái cần tự nghiệp, tức là khi gần chết á thì cái nghiệp đến cuối cùng á thì cái cần tự nghiệp đó như thế nào và mình ứng xử với cái cần tự nghiệp đó như thế nào, và bây giờ cái thái độ của mình đối với cái sự chết thì như thế nào. Đó là những cái điều mà cần thiết mà mình cũng nên biết, cho nên thầy sẽ đề cập đến cái đề tài này. Về cái sự chết thì ai cũng biết Đức Phật dạy là ai rồi cũng sẽ chết hết. Trước sau gì mỗi người cũng chết sớm hay là chết già gì đó thì trước sau gì ai cũng phải chết. Cho nên cái sự chết là không dành riêng cho ai mà là cho tất cả chúng sanh, chứ không phải là tất cả mọi người nữa, tất cả chúng sanh. Chúng sanh thì ai ai thì cũng cái chết là cái cuối cùng của một kiếp sống. Thì thực ra là cái hiểu đạo đó là mình phải hiểu rất nhiều mặt, chứ không phải là chỉ hiểu mặt này hay là mặt khác. Nếu mà mình hiểu chung cuộc sống ý nghĩa là gì, đạo là gì, tu hành là như thế nào đó, nếu mình hiểu được tất cả những cái đó thì chết nó cũng chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Thì cái chết á, trước hết là cái chết á, là nó không có nhất định vào một lúc nào, mà không ai biết trước được là mình sẽ chết vào lúc nào. Cũng có một số trường hợp nhiều người tu đó thì họ có thể là biết trước cái ngày chết, cái giờ chết vào một cái lúc nào đó. Khi cái tâm của họ tương đối là thanh tịnh á thì họ sẽ biết được là mình sẽ chết. Có người họ tiên đoán trước là sẽ chết vào cái ngày nào, giờ nào. Đó là từ mình thấy, chứ không phải là theo số tử vi. Không phải là coi số tử vi mà là từ mình thấy được là mình sẽ chết. Nhưng mà phần lớn á thì không biết được, bởi vì nhiều khi là mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ còn sống, nhưng mà rồi một cái tai nạn nào đó nó xảy ra, có thể là thiên tai hay là có thể là một cái gì đó, rất rất nhiều cái yếu tố có thể là đem đến cái chết cho mình. Cho nên là Đức Phật ngài có dạy là mình nên niệm sự chết. Niệm sự chết tức là mình phải quán tưởng rằng là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Khi nào mà thầy lên máy bay á là thầy nói là bữa nay có thể là bữa cuối cùng của mình. máy bay có thể rớt. hay là bất kỳ lúc nào mình cũng đặt một cái giả thuyết là mình có thể chết. Mình cứ đặt giả thuyết vậy thôi. Nhưng mà cái giả thuyết đó nó sẽ giúp cho mình là bớt sợ chết đi. có nhiều người thì không dám nghĩ như vậy, nhưng mà hoặc là nghĩ như vậy là xui. nhưng nếu mà mình nghĩ như vậy á thì mình sẽ giảm bớt cái sự sợ chết đi. Và trong đó đó có một điều quan trọng á là mình sẽ bớt dính mắc. Cái quan trọng nhất á là bớt dính mắc. Cho nên mình nên niệm sự chết hay là giả chết. Hình như thầy không nhầm là không biết ở Nhật Bản hay là ở Đài Hàn gì đó, là người ta để mấy cái hòm, cái quan tài chôn ở dưới đất á, và cái người nào mà trầm cảm á hoặc là buồn phiền lo lắng gì đó thì người ta sẽ đến đó, người ta nằm ở dưới cái quan tài đó và cứ nghĩ rằng là bây giờ mình xuống đây để chết. Và nó có hiệu nghiệm á, là những người mà xuống dưới nằm cái quan tài đó đó thì sau một tiếng đồng hồ hoặc là bao lâu đó rồi đó, thì ra đó là thấy người rất là khỏe. Bởi vì khi mà mình nghĩ mình chết rồi đó là mình không còn lo âu, không còn sợ hãi, không còn tính toán, không còn hận thù, không còn gì nữa cả. Thành ra mình buông xuống mọi thứ. Nhưng con người mình đó là có cái là lo âu sợ hãi là nhiều. Lo âu sợ hãi tính toán, nhiều khi là càng nhiều hy vọng chừng nào đó thì lại càng nhiều sợ hãi chừng đó. Cho nên là họ mới tập chết. Mà tập chết cụ thể thì mình thì đơn giản là mình cứ nằm đâu cũng được, mình tập chết thôi. Nhưng mà họ là họ làm ra luôn, họ làm ra một cái quan tài chôn dưới đất á, và cho mình leo xuống đó nằm trong đó để cảm nhận cái chết thử. Chết thử vài lần cho biết. Thì trong Phật giáo thì nói rằng là trước khi chết á, là nó sẽ có cái cần tự nghiệp nó đến. Thì trước hết là mình phải xác định là cái cần tự nghiệp này đó là nghiệp nào mình không biết. Cái cần tự nghiệp đó mình không có làm chủ được. Tức là mình muốn rằng cái cần tự nghiệp tốt hay là cần tự nghiệp xấu, cái đó mình không quyết định được, mà cái đó là cái sự vận hành của nhân quả của pháp đó. Đến vào cái lúc đó thì tự nhiên những cái cần tự nghiệp đó nó đến. Nó sẽ đến đúng vào lúc đó và nó đến như vậy. Thì cái đó không phải là thuộc về mình, nó mà là thuộc về một cái sự vận hành của pháp. Có thể là trong cuộc sống của mình á, mình có thể biết như thế này. Tức là người nào mà sống với nhiều với cái tâm bất thiện hay là với cái nghiệp bất thiện thì khi lâm chung á thì cái cần tự nghiệp, tức là trong cái phút lâm chung đó là những cái nghiệp mà bất thiện trong quá khứ mình làm nó sẽ hiện ra. Có khi là nó hiện ra gần như toàn bộ cái đời sống của mình, giống như một cái cuốn phim mà mình đã sống từ hồi nhỏ đến lớn như thế nào, cuối cùng như thế nào là tự nhiên nó lại chiếu ra hết trơn. Mà nó chiếu ra trong một thời gian rất ngắn. Cái thời gian thì rất là ngắn, nhưng mà câu chuyện thì rất là dài. Câu chuyện cả một cuộc đời. Nhưng mà lúc đó là không biết nó làm cách sao mà xem một cái cuốn phim trong một thời gian rất ngắn nhưng mà nó là rất dài. Cũng giống như mình nằm chiêm bao á. Nhiều khi nằm ngủ rồi thấy một cái giấc chiêm bao rất dài, đi đâu đó. Nhưng mà xem lại đồng hồ thì là mình mới ngủ chút xíu cho mấy. Nhưng mà giấc chiêm bao thì lại rất dài. Thì cái lúc một cái cần tự nghiệp nó đến nó cũng giống như vậy. Cái hình thức nó giống như vậy. Cần tự nghiệp đến hình thức giống như một cái giấc chiêm bao. Nó đến hình ảnh nó rất là rõ ràng. Thì trong đó nó cần tự nghiệp nó có ba cái là nghiệp tướng và thú tướng. Có ba cái là nghiệp á, nghiệp tức là như hồi nãy thầy nói đó, nếu một người mà ăn hiền ở lành thì lúc chết nó sẽ có cái cái nghiệp mà lành trong trong đời quá khứ đó nó hiện ra. Đó. Thì đó là nghiệp. Hoặc là nghiệp tướng. Nghiệp tướng tức là nó không hiện ra hết mà nó hiện ra một vài cái nào đó thôi. À, mà cái đó có thể là cái mạnh nhất trong cuộc đời. Trong cuộc đời mình giả sử, đây là giả sử có cái người là giết người. Mà cái giết người của người đó rất là ấn tượng. À, cho nên ngay cả khi họ đang còn sống, đôi lúc họ cũng vẫn nhớ đến chuyện đó. Thì có thể là khi mà họ đâm trúng á, thì cái chuyện đó nó lại hiện ra. À, thì cái đó là cái nghiệp tướng. Nghiệp tướng á, thì có thể là một số hình ảnh gì đó trong cái sự kiện đó thôi, chứ không phải là toàn bộ sự kiện. Tức là nghiệp á, thì nó lại diễn tả toàn bộ sự kiện. Còn cái nghiệp tướng á, là nó chỉ xuất hiện một cái hình ảnh nào đó thôi. Ví dụ như cái người thường hay tụng kinh niệm Phật thì có thể là hiện ra cái tượng Phật hay là hiện ra cái hương đèn gì đó. Có thể là hiện ra như vậy. Hoặc là cái người mà giết người thì hiện ra cái cung dao hay là hiện ra máu me gì đó. Tức là một những cái đó thôi, nhưng mà cái đó nó rất ấn tượng đối với người đó. Và thú tướng là thú ở đây không phải là con thú, mà thú ở đây là cảnh giới. Thú là cảnh giới. Thì thú tướng tức là cái cảnh giới, có một cái cảnh giới nó hiện ra. Thí dụ như thế này. Bây giờ một cái người là một người sống trong đời sống là sống cái đời sống bản năng. Chị biết sống, biết ăn, biết ngủ, biết sống với bản năng như vậy. Thì có thể là khi chết á thì cảnh tượng súc sanh hiện ra. Và thường thường là thế này, khi mà cái thú tướng mà nó hiện ra đó thì mình là thích. Cái người mà lâm chung nó là thích cái cảnh giới đó. Thí dụ như là thú hiện ra thì tự nhiên mình là thích, thì có thể là khi mà người đó gọi là cái tự tâm nó đến, tức là khi chết đó, thì người đó có thể là tái sinh vào cái cõi súc sanh. Còn có người thì tự nhiên lại thấy cái cảnh như là cái cõi trời hay cái gì đó rất là đẹp, thì người đó có thể là tái sinh vào cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì đó. Có người thì lại là thấy cảnh người. Nhưng mà thường thường á là cái cảnh đó thường là mình thu hút mình thích. Thì ngay cái lúc mà mình thích đó là mình tái sanh vào cái cõi đó luôn. Giống như là người ta nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó, tức là lúc đó là cái cảnh giới đó nó hiện ra là thích. Chẳng hạn như một người sống nhậu nhẹt, thích nhậu nhẹt rồi này nọ. Bây giờ khi đó một cái cảnh nhậu nhẹt hiện ra ví dụ như vậy thì là người đó là thích cái cảnh giới đó. Thành ra là đó là những cái cảnh giới mà nó hiện ra trước để mình bị thu hút vào cái cảnh giới đó. Đó là ba cái hiện tượng mà trước khi chết á, trước khi từ trần á, là có những cái hiện tượng đó diễn ra. Thì bây giờ cái hiện tượng đó là mình không biết là hiện tượng nào diễn ra lúc đó. Trong cuộc đời mình á, không biết là nếu một người mà suốt đời họ tu hành, họ rất là hiền thiện, cho nên họ cũng chẳng có gì buồn phiền lo lắng gì cả, thì có thể là những cái cần tự nghiệp tốt đẹp nó hiện ra. Còn một người mà sống là có khi thì thiền, có khi bất thiền, có khi tốt khi xấu thế này thế kia đó, thì không biết chừng. Có một người họ hấp hối, nhưng sau đó là họ là tỉnh lại. Thì cái họ mới kể lại cái lúc hấp hối đó. là họ thấy cả hai, tức là họ đang thấy một cảnh rất là xấu, rồi lát sau họ lại thấy một cảnh rất là đẹp, thì có lẽ là cái người này là cái người mà cả hai, tức là cái trong đời sống hàng ngày nó có giả sử, đây mình nói giả sử là 50% tốt, 50% xấu. Cho nên bây giờ khi mà cái cần tự nghiệp á, nó này khi thì nó xuất hiện ra cái cảnh rất là tốt, mà khi thì nó xuất hiện ra cái cảnh xấu. À, cũng giống như mình có thể là khi nhớ lại một cái nghiệp tốt nào đó của mình trong quá khứ, nhưng rồi lại nhớ lại một cái nghiệp xấu trong quá khứ, thì cái lúc mà trong hai cái đó đó, lúc mà mình cái tự tâm nó đến đó, thì nó sẽ bắt cái cảnh nào đó thì nó sẽ đi theo cảnh đó, thì cái người đó là cái hàng người bất định. Bất định tức là có thể tốt có thể xấu. Vì vậy cho nên trong trường hợp này đó, thì thường thường người ta thiện chư tăng đến tụng kinh, hoặc là trong nhà mở kinh ra đọc, hoặc là cái gì đó để cho cái người đó đó là cái tâm nó dễ bắt cái trong hai cái tốt cái xấu đó, thì dễ bắt cái tốt hơn đó. Tức là mình trợ duyên cho cái người chết đó, họ bắt cái cảnh giới tốt hơn. Thì ở đây đó mình cần phải hiểu như thế này, cái quan trọng á không phải là cái cần tự nghiệp. Tất nhiên cần tự nghiệp đóng một vai trò là khá quan trọng đối với hầu hết mọi người, nhưng mà đối với cái người mà có tu tập làm chủ được mình thì cái cần tự nghiệp đó sẽ không còn là quan trọng. Bởi vì á lúc đó là tùy thuộc vào thái độ tâm của mình. Vì vậy cho nên là tốt nhất là bây giờ mình không cần phải chuẩn bị cho cái lúc mà mình chết là như thế nào, hoặc là mình lo lắng, mình sợ hãi gì về cái chuyện mình sẽ chết như thế nào, hoặc là tìm cách gì để mà chết cho tốt đẹp. Mình không cần nghĩ đến cái chuyện mà lúc mình chết, mà bây giờ là nên tập sống chánh niệm tỉnh giác từ bây giờ. Khi nào mình cũng sống chánh niệm tỉnh giác hết, trong hoàn cảnh dễ dàng mình cũng chánh niệm tỉnh giác, trong hoàn cảnh khó khăn mình cũng chánh niệm tỉnh giác, trong mọi hoàn cảnh, trong nghịch cảnh hay là thuận cảnh, được hay mất, hơn hay thua, thành hay bại, vui hay khổ gì á, thì mình cũng đều là chánh niệm tỉnh giác. Trong đời sống mà mình tập được như vậy á, thì khi chết á là cái cần tự nghiệp đến như thế nào không quan trọng, lúc đó mình vẫn chánh niệm tỉnh giác, xấu mình cũng chánh niệm tỉnh giác, mà tốt mình cũng chánh niệm tỉnh giác. Thì cái chánh niệm tỉnh giác đó nó sẽ quyết định, chứ không phải là cái cần tự nghiệp đó quyết định. Cái người mà không có chánh niệm tỉnh giác á thì sẽ bị cái cần tự nghiệp đó quyết định. Nhưng mà cái người mà có chánh niệm tỉnh giác á thì lúc đó là cái thái độ tâm của mình quyết định, chứ không phải là cái cần tự nghiệp đó quyết định. Dù cho cần tự nghiệp đó đến có xấu đi nữa mà tâm mình vẫn chánh niệm tỉnh giác thì vẫn không sao. Vì vậy cho nên là đừng có sợ, không nên sợ chết. Không sợ chết mà chỉ làm sao mà mình thường chánh niệm tỉnh giác. Đó là một. Cái thứ hai là thầy thường hay nói là cái thế giới này đó, hay là cái thế gian này, hay là cái cuộc đời này á, là cái trường học để mình giác ngộ, mình trải qua bao nhiêu những cái trải nghiệm, những cái cuộc sống như thế nào, những thăng trầm như thế nào, để qua đó để mình mà giác ngộ ra được bản thân mình, thấy ra được bản thân mình và thấy ra được cuộc sống. Vì vậy cho nên á, mình cũng không cần phải sợ. Bây giờ mình chỉ cần lo học thôi. Bây giờ mình đang học cái pháp đưa đến cho mình cái bài học gì trong cuộc sống của mình đây, pháp đưa đến bài học gì thì mình học trọn vẹn bài học đó, quan sát hay là lắng nghe hay là chiêm nghiệm hay là cảm nhận được cái bài học đó một cách trọn vẹn. Nếu mình thấy đó là cái mục đích chính á, mục đích của đời sống á, thì lúc đó mình sẽ không sợ. Còn sợ là bởi vì do như thế này, mình cứ sợ là không biết khi chết rồi đi về đâu, hoặc là chết rồi thì là mất đi bao nhiêu là cái của cải tài sản rồi con cháu rồi này kia gì đó, cho nên mình mới sợ. Chứ còn nếu mà mình xem cái cuộc đời này là cái trường học mà mình chỉ mình vào cái kiếp này, tức là mình vào cái lớp học này, thì khi mình vào cái lớp học này thì mình học những bài học mà cuộc đời đưa đến, trong đó có những thành bài được mất hơn thua vui khổ đó, đó là những bài học mà đưa đến cho mình để mình học. Mà học đó là học gì? Không phải là mình học để mình giỏi hơn trong đó, không phải mình học bài học đó để mình kinh doanh giỏi hơn hay là mình làm cái gì giỏi hơn, mà mình cái bài học đó, đó chỉ có một ý nghĩa đối với người giác ngộ, đó là chỉ có một ý nghĩa thôi, đó là học để xem coi thử là tâm mình có trước cái hoàn cảnh đó, đó tâm mình có sáng suốt định tịnh trong lành hay không, có đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay không. À, bài học là như vậy, chứ không phải là không phải học theo nghĩa đời. Học theo nghĩa đời á thì bây giờ mình học bác sĩ thì mình phải học nhiều cái môn trong đó để mà ra bác sĩ. Mình học kỹ sư thì mình phải học nhiều cái kỹ thuật trong đó để mà ra kỹ sư. Còn cái học đạo nó khác. Cái học đạo là cái đối tượng của mình học á là để xem thử là đối với cái đối tượng đó thì tâm mình có đủ sáng suốt, có độ bình tĩnh sáng suốt hay không, vậy thôi, chứ không phải chứ không học gì cả. Bởi vì cái cuối cùng á, cái cuối cùng của cái sự giác ngộ đó là thấy tất cả các pháp mà tâm vẫn thanh tịnh, tức là đối diện với tất cả các pháp mà tâm vẫn thanh tịnh, đó là bài học cuối cùng đó. Khi nào mà bây giờ cái bất kỳ cái chuyện gì trên đời này xảy ra mà tâm mình vẫn thanh tịnh đó, tức là mình đã học xong bài học. Thanh tịnh trong sáng là mình học xong bài học. Vì vậy cho nên là mình cũng đừng có sợ rằng là mình sẽ chết rồi mình sẽ đi về đâu, cái cõi nào. Mình thường thường là hay sai lầm, theo thầy là mình sai lầm là cứ nói là thôi bây giờ mình cố làm phước, mình cố tu hành để mình lên cái cõi cho nó đẹp hơn, cái cõi đó là an lạc hơn, hạnh phúc hơn, cho nên nguyện được lên cõi trời, đại khái là vậy. Nhưng mà theo thầy là cái đó là hơi sai á, bởi vì nếu cuộc đời là cái bài học giác ngộ thì cái đó để cho pháp vận hành, để cho pháp vận hành, pháp thì chắc chắn là vận hành rất là đúng, tức là pháp sẽ đưa mình đến cái chỗ nào đó để mình học cái bài học mới. Nếu như mình học xong bài học này rồi, trong cuộc đời này rồi, thì cái kiếp sau mình sẽ học những bài học khác mà pháp sẽ đưa đến, mà luôn luôn là chính xác, luôn luôn chính xác. Cho nên mình không cần phải phân vân sợ hãi chọn lựa gì cả, mình cứ việc là lo mà học bài học của mình thôi. Còn sau đó pháp đưa đến bài học gì khác là mình sẽ học tiếp. Cho nên á, bây giờ nếu cái người mà hiểu được như vậy á, thì dù kiếp sau là đi xuống địa ngục hay là lên thiên đàng á, thì không phải thành vấn đề. Bởi vì á, cái chuyện đó là pháp, chuyện đó là sự vận hành của pháp, chứ không phải là mình chọn lựa. Đôi lúc mình chọn lựa đó thì đâm ra mình không học được những bài học. Mình chọn lựa thì chắc chắn là chọn bài học dễ không à. Chứ không ai học chọn bài học khó. Nhưng mà cái cuộc đời đó nó lại trong bài học để giác ngộ đó, thì càng vượt qua cái bài học khó chừng nào thì giác ngộ càng tốt chừng đó. Vì vậy cho nên đừng có sợ ra là mình chết là mình sẽ đi địa ngục hay là mình lên thiên đàng, và đừng có bao giờ mong lên thiên đàng cả. Có một vị là nói là Thân Loan đó, là một nhà sư Nhật Bản, ông nói rằng là bây giờ mình á, mình tu, bây giờ mình lo tu, tức là tu là gì, bây giờ mình cứ sống đúng bát chánh đạo. Nhưng mà nếu giả sử như có người nói rằng là hệ mà sống đúng bát chánh đạo là thế nào cũng đi địa ngục, thì mình vẫn cứ sống đúng bát chánh đạo thôi, phải không? Và bây giờ ai có nói rằng là sống mà bác tà đạo là sẽ được lên thiên đàng thì mình sẽ không bao giờ mà đi theo bác tà đạo, dù cho có lên thiên đàng cũng không lên. Mà nếu nói rằng là sống mình, nếu mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác sẽ bị đọa xuống địa ngục thì mình vẫn cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì cái đó nó mới là đúng. Thế còn nếu mà mình nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà để lên thiên đàng thì lúc đó là mình giống như là cũng hơi buôn bán rồi. tức là mình sống tu là bởi vì mình thấy ra được cái nguyên lý của đời sống, cho nên mình sống cho đúng tốt, chứ không phải là để mình đạt được cái gì cả. Cho dù mình sống đúng tốt mà nó có bị tai họa gì đó thì cũng không sao. Mà ngay bên đạo Thiên Chúa đó thì Chúa cũng nói thế này: người nào mà chịu thiệt thòi trên thế gian này đó thì người đó sẽ được ưu ái trên cõi thiên đàng. Thì ở đây đó, ở đây không phải là ở thế gian hay là thiên đàng, mà theo thầy á là như thế này: cái người nào mà trong đời sống, trong cuộc sống á, mà chịu được những cái thiệt thòi nhất thì cái đời sống tinh thần của người đó là cao, rất là cao, tức là cái sự ổn định, cái sự thanh tịnh trong sáng người đó rất cao mới là chịu được cái thiệt thòi ở giữa thế gian này. Đó, như vậy thì chữ thiên đàng ở đây có nghĩa là một tâm thanh tịnh trong sáng, tức là anh càng chịu được những cái khó khăn giữa cuộc đời nhiều chừng nào thì anh lại tâm hồn anh lại càng là thanh tịnh trong sáng chừng đó. Đó, vì vậy cho nên là mình chỉ cần là thường chánh niệm tỉnh giác là chính, để cho mình đối diện với bất kỳ cái hoàn cảnh nào thì tâm mình vẫn là chánh niệm tỉnh giác, cho đến khi mà mọi hoàn cảnh xảy ra mình vẫn thanh tịnh trong sáng. Khi nào mình ngồi trên máy bay mà máy bay bay mà đến một cái chỗ áp thấp mà nó hơi biến đổi đó thì máy bay nó nhăn thiệt nhiều. Thì lúc đó có nhiều người thì là tái mặt, nhưng mà người nào vẫn bình tĩnh nó thì nếu mà nó rớt thì chết thôi chứ có gì đâu. thì cái người đó tức là chịu được cái khó khăn đó thì tâm hồn của người đó lại được thanh thoát. Thì tâm hồn được thanh thoát đó là được ưu tiên trên nước thiên đàng là vậy đó, chứ không phải là nước thiên đàng chính là nước thiên đàng cũng chính là mình. Như hôm trước thầy nói đó, địa ngục cũng là do mình thấy đó là địa ngục, mà thiên đàng cũng mình thấy đó là thiên đàng, hay niết bàn mình cũng thấy đó là niết bàn, tức là do cái thái độ của mình đối với mọi sự mọi vật thôi. Cho nên là chết thì ai cũng chết, nhưng mà có thêm một cái điều là chết như thế nào là tốt. Theo thầy á, chết tốt là nó rất ngược đời. Mình cứ tưởng là mình đang mình khỏe tự nhiên đó, ba cái mình chết là tốt. Làm sao mà ai cũng muốn đó hết á, ai muốn là mình đang mình khỏe, đang bình thường đó, và tự nhiên nằm ngủ cái nhắm mắt cái chết. Nên là khỏe nhất. Không đau đớn không gì hết trơn á. Nhưng mà thật ra đó là mình tưởng tượng thôi. Chứ còn á, chết như vậy là rất rất là khó. Bởi vì á, mình đang mình khỏe, cho nên mình cứ nghĩ đến chuyện là ngày mai là năm, bây giờ mình đang đầu tư mới có mấy chục triệu thôi, ngày mai là mình sẽ tăng lên vài ba chục triệu. Thí dụ như vậy thì đâu có, mà vì đang mình khỏe mà. Đang mình khỏe đó, ngày mai mình sẽ đi thăm đứa con của mình ở bên Mỹ, ngày mai mình sẽ mua vé đi thăm, ví dụ vậy. Tức là mình khỏe là mình còn quá nhiều ước vọng tương lai, mình có nhiều cái chương trình kế hoạch, mình còn nghĩ đến chuyện này chuyện kia đủ thứ hết á. Chính vì vậy mà thật ra chết kiểu đó đó, thì trên cái hiện tượng á thì thấy là chết rất là tốt, nhưng mà chưa chắc tốt đâu á, bởi vì cái người đó chết một cái á thì vẫn còn là cái tâm á, cái tâm vẫn còn là ngày mai chuẩn bị thêm mấy chục kiều nữa để mà đầu tư, hoặc là mua một cái vé số ngày mai số rồi mà mình trong lòng á là muốn là ngày mai là sẽ trúng số độc đắc, nhưng bây giờ mình chưa sổ mà đã chết rồi. Thành ra bây giờ nó cứ cái tâm đó nó vẫn còn dính mắc, cho nên á mấy người đó mới là khó thoát á, mấy người đó là khó siêu thoát, khó đi tái sinh vào một cảnh giới nào tốt hết á, mà lúc đó cái tâm nó vẫn cứ dính mắc rồi nó cứ ở lại dưới một cái thân mà do cái tượng đó nó sinh ra. À, cho nên chết rồi mà ngày mai không chừng là vẫn cứ lấy tiền đi đầu tư đó, lúc đó đó vẫn lấy tiền đi đầu tư như thường, nhưng mà qua tới chỗ đầu tư đưa tiền họ nói gì họ không biết gì hết, mình chết rồi đâu còn nữa đâu, lúc đó là mình chỉ tượng như thôi. Cho nên là tới đem tiền đi đầu tư mà cái chỗ đó người ta không chấp nhận, người ta cũng không biết nói cái gì đó, mình nói gì họ cũng nghe gì hết đó. Thành ra là nhiều khi chết tốt chưa chắc là tốt. Còn bây giờ nói là một người bệnh nằm già rồi, bây giờ bệnh rồi nằm có cả một thời gian rất lâu mà vẫn chưa chết, thì mình nói như vậy là chết xấu. Thực ra là những người đó chết mới tốt á. Là bởi vì sao? Bởi vì họ chán rồi. Nằm hoài đó, chán á, chán cái thân này rồi chán cái. Cho nên là họ sẵn sàng chết. Họ sẵn sàng ra đi. Đó. Mà vì vậy cho nên nó khi chết lại hóa ra tốt. Cho nên nó mình đừng có đánh giá trên cái bề mặt mà người này mình cho là chết tốt, người kia là mình cho chết xấu, chưa chắc. Nhiều khi là trên hiện tượng thì chết xấu, nhưng mà trên thực tế là chết tốt. Trên hiện tượng là chết tốt mà nhiều khi là chết xấu. Đó. Do đó mình mới là, nếu mình hiểu được cái điều đó thì mình vẫn thấy rằng là cái tâm là chính. Tức là bây giờ mình dù là chết trong điều kiện tốt hay trong điều kiện xấu, hay là chết bất đắc kỳ tử, chết bất đắc kỳ tử là mình không biết lúc nào, thì lúc đó cái thái độ tâm của mình vẫn là chính. Nghĩa là mình phải thường hàng ngày là mình phải thường chánh niệm tỉnh giác đối với mọi hoàn cảnh, chánh niệm tỉnh giác đối với mọi hoàn cảnh, chứ không phải là ngồi yên một chỗ nào đó rồi đóng cửa lại để mà chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác đó thì dễ rồi, chánh niệm tỉnh giác mà đối diện với tất cả mọi cái hoàn cảnh thăng trầm trong cuộc sống ấy, cái đó nó mới là phát huy được giới định tuệ cao. Chứ còn mà nếu mà mình chỉ vô trong rừng hoặc là tìm một cái chỗ nào thanh vắng đó để mà ngồi mà chánh niệm tỉnh giác ấy, thì chánh niệm tỉnh giác trong điều kiện quá dễ dàng, mà là phải chánh niệm tỉnh giác trong những điều kiện thực đến với mình, thì chánh niệm tỉnh giác như vậy nó mới là đúng, mới là phát huy được cái thanh tịnh trong sáng hay là bình tĩnh sáng suốt trong mọi điều kiện của đời sống. Và trong mọi điều kiện của đời sống mà mình vẫn chánh niệm tỉnh giác được thì chắc chắn là lúc chết, bất kỳ là chết kiểu nào, có thể là chết bệnh hay là chết mình khỏe hay là chết bất đắc kỳ tử hay chết kiểu nào đó, mình vẫn là chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó là cách tốt nhất, đó là cách chuẩn bị tốt nhất. Chứ không phải là chuẩn bị, có nhiều người là chuẩn bị chưa chết mà chuẩn bị cái mồ đó cho thiệt đẹp. Tìm đất trước cái chỗ nào để cho nó đẹp. những cái chuyện đó nó hoàn toàn nó không có liên hệ gì đến cái chết cả. Cái đó là mình chỉ là ảo tưởng thôi, cho nó không quan trọng gì cả. Chết á thì là muốn làm cái mộ cho thật đẹp. Có lẽ là trong khi đem cái tiền đó mà lại giúp đỡ người này người kia, hay làm xây trường học, hay là bệnh viện, hay là làm cái gì đó thì cũng còn phước báo nữa. Chứ còn tự nhiên cái đem xây cái mộ cho thật đẹp. Thì bây giờ mình hỏi rằng là nếu mà xây cái mộ thật đẹp rồi đó, thì cái người chết á, cái mộ đẹp quá thì nó đâu có muốn đi đâu nữa, bây giờ chỉ có ở đó mà giữ cái mộ thôi. Mộ mình đẹp quá, bây giờ bộ uộng quá cho nên cứ lạng vạng ở đó hoài, không rời được cái mộ, nó quá đẹp. Nói kiểu đó là con cháu nghĩ rằng là làm như vậy là có hiếu. Trên thực tế đó, làm như vậy tức là giam cầm cha mẹ mình ở đó, giam cầm những người thân nhân của mình ở trong cái mộ đó. Thế nó không cần phải làm cái mộ đẹp. Những cái vị có đức độ, những cái vị đem lại lợi ích nhiều cho nhiều người, thì người ta làm lăng, làm mộ để người ta thờ. Thì cái đó là do người khác làm, chứ không phải là do mình. Còn mình trước khi chết bây giờ mua huyệt sẵn rồi cái này thế kia gì đủ thứ. Rồi bây giờ người ta cũng để đáp ứng cái ước muốn đó của con người đó, thì người ta mới là lập ra những cái nghĩa trang rất là đẹp đó. Nhưng mà thực ra đó là càng đẹp chừng nào á thì lại càng là cái người chết là càng khó đi. Cho nên người Ấn Độ và cũng có nhiều cái nước trên thế giới bây giờ thì người ta cho đó là dạ ma, nhưng mà trên thực tế đó là như vậy là tốt chứ không phải dạ ma. Tức là bất kỳ là thân nhân của mình, có thể đó là cha mẹ, nhưng mà khi chết rồi đó thì người ta chỉ là mong sao mà cho cái tâm thức của cái người thân của mình đó là đi tái sinh một cái cảnh giới tốt đẹp để học tiếp cái bài học giác ngộ của mình. Còn lại á, cái xác thân này á là trả lại cho tứ đại rồi, các bụi trả về cho các bụi rồi, nhưng mà bây giờ các bụi trở về cho các bụi thì mình chôn ở dưới đất thì nó cũng là tan rã, nó cũng tan rã thôi. Cho nên á, người ta mới là để vào trong rừng á, cho cọp cái beo hay là cho sói hay kên kên đến ăn bố thí luôn. Bố thí luôn như vậy là tốt chứ đâu có phải xấu đâu. Nhưng bây giờ mình cho là mình là ví dụ như con mà đem cha mẹ mình lên cho cọp cho kên kên ăn như vậy mình cho là bất hiếu. Thực ra là như vậy là có hiếu, bởi vì cho cọp kên kên ăn thì cho có phước. Đó, bây giờ cái người chết đó là mình chết rồi, mình đã đi kiếp khác rồi, còn một cái thân mình là còn nuôi được cái con này con kia sống. Thì như vậy là có phước chứ nó có tội. Nhưng mà tại vì á, cái này là do cái quan niệm đó, do quan niệm của mình á, cái hòm phải thiệt là mắc tiền. Mắc tiền cách mấy là cũng trôn dưới là cũng rồi cái hòm có khi là vẫn còn đó, khi mà vài chục năm sau là đào lên cái hòm thì vẫn còn, nhưng mà ở bên trong thì cái xác cũng là mục thành đất chứ đâu còn gì đâu. Vì vậy á mà người ta lại là lại cái cách mà đem xác cho thú ăn á là cách đó là cách tốt nhất á. Và là bây giờ á thì người ta hiến xác cũng là một cách tốt, hiến xác để y học người ta nghiên cứu để biết bệnh gì hoặc là để học các cái bộ phận trong con người mình, tim nó ra làm sao, phổi nó ra làm sao, đại khái thế. Thì đó là cũng mình chết đi mà cái thân vẫn còn cho khoa học nghiên cứu được lợi ích. Hoặc là người ta hiến tạng tức là nếu mình chết mà cái tim rồi mình còn tốt thì cho ghép cho người khác đó, thì cái đó là tốt. Khi người chết, cái người chết mà nhất là chết bất đắc kỳ tử thì tức là họ không phải là các cái lục phụ ngũ tạng, không phải là nó bị hư hỏng hết rồi, mà nhiều khi họ vẫn còn mạnh khỏe, cho nên là người ta có thể là lấy cái tim hay là lấy cái gan, cái thần gì đó, người ta bỏ vào trong cái ngân hàng, người ta bảo quản lại, rồi sau đó khi có chuyện có ai đó cần thì người ta lấy ra, người ta ghép cho cái người kia đó, chẳng hạn như vậy. Thì như vậy là tốt thôi chứ đâu có sao. Thành ra cái mình đó là cái chết đó là có nhiều cái quan niệm sai lầm. Quan niệm sai lầm là muốn cha mẹ mình ở lại, muốn người thân của mình ở lại với mình, đó là một sai lầm. Lẽ ra người ta chết rồi thì để cho người ta đi qua một cái, coi như người ta học xong cái lớp này rồi thì bây giờ ta qua cái lớp khác ta học cái bài học khác. Tự nhiên là mình cứ muốn là giữ thân nhân, những người thương yêu của mình ở lại chứ không cho đi đó. Cho nên là cứ cúng dỗ là mời về, rồi ngày Tết cũng mời về. Mời về mà không biết có không mà mời về nữa. Thành ra những cái đó là những cái mà cái tập tục mà kêu bằng ngày trước bài nay làm, chứ còn trên thực tế là nó không có, không ai giải thích được là cái đó là cái gì. Có một phần tức là những người mà khi chết mà họ chưa được siêu thoát mà họ ở trong cái cảnh giới âm á, thì những người đó có cần mình làm phước hồi hướng hoặc là giúp giải thích cho họ để họ hiểu ra, để họ mới là không có vướng mắc nữa, họ không dính mắc được cái cõi này nữa, thì lúc đó đó họ mới là dễ dàng đi tái sinh. Thì cái đó là mình có thể hỗ trợ là hỗ trợ như vậy thôi, mà hỗ trợ để cho người ta đi tái sinh cho nhanh đó là mới là tốt, chứ không phải là để giữ lại. Rồi giữ lại dưới rất nhiều hình thức, mà những cái hình thức đó đó là chỉ có hài hơn là có lợi, có hài rất nhiều mặt hơn là có lợi. Rồi còn thêm một cái nữa là đốt vàng mã nữa. Tự nhiên cái nhà thiệt chắc gì là ở được đâu, mà còn đốt cái nhà giả rồi đem đốt không sao ở. Rồi tiền bạc á, là rồi mình lấy đồ mình in ra cho nó giống cái tờ giấy, xong rồi mình đốt là đã không xài được rồi, mà bạc giả là càng không xài được. Mà còn đốt đi nữa thì không ai xài được cả. Cái đó là do hồi xưa đó, trong cái thời phong kiến á, những cái người mà vua chúa hay là các cái quan lại giàu có, khi người ta chết á là người ta muốn là chôn theo tài sản, vì họ nghĩ rằng là chết rồi cũng cần tài sản đó để đem theo để mà dùng chứ. Tôi chết rồi không biết đi về đâu nữa, cho nên phải chôn theo tài sản. Thậm chí đó có nhiều người còn bắt là chôn theo vợ con nữa đó. Cho nên đó người ta mới thấy như vậy nó bất nhẫn quá, người ta mới bày ra cái kế là nói là bây giờ thay vì tiền bạc á thì là chỉ in tiền bạc thôi rồi đốt là được rồi, thay vì là chôn vợ con thì là làm hình nộm thôi rồi đốt. Đó là người ta để cứu cái, đừng có để mất tài sản mà chôn dưới đất. Cho nên mới có cái những cái hiện tượng là người ta đi đào mấy cái mồ để mà kiếm tiền bạc đó. Là bởi vì hồi xưa đó người ta chôn mà chôn như vậy, trong khi con cháu không có tiền xài mà đem chôn dưới đất cái tên. Vì vậy cho nên người ta mới là làm bạc giả, người ta làm nhà giả, người ta làm ngựa giả, người ta làm cái chứ còn không là chôn cả ngựa cả đồ gì cũng là chôn theo hết á. Thì đó là do cái tà kiến sai lầm của người bày đặt ra. Rồi bây giờ mình cứ tốn tiền mà đốt vàng mã một cách vô ích, mà đốt vàng mã cho cái người âm giả sử như họ có nhận được thì coi như là mình cứ cung cấp cho họ đầy đủ để họ sống trong cõi âm hoài thôi, họ không có thoát ra khỏi cõi âm. Thế nên như vậy không đúng, mà chỉ có là hồi hướng phước báo để cho họ có phước báo, và nhất là làm thế nào để cho họ hiểu được đạo, để họ thấy ra được vô thường, vô ngã, để họ không còn dính mắc nữa, thì tự nhiên họ sẽ được qua lớp khác để đi học, để học tiếp. Cho nên nó theo thầy là, nói tóm lại là chết kiểu gì là mình chưa biết, mà mình nên nghĩ rằng là chết kiểu gì cũng được hết, chết kiểu gì cũng được. Sau này khi mình chết là chết kiểu gì cũng được, vì cái đó chuyện nói chuyện của trời đất, chuyện nó không phải chuyện của mình, chuyện nói chuyện của pháp. Cho nên á, ai mà chấp nhận rằng là sau này mình chết kiểu gì đó thì chết, thậm chí nếu mình cần á thì mình cứ cho là mình chết kiểu xấu nhất đi, để khi đó mình mới là lo mà giữ cái tâm bình tĩnh sáng suốt trong mọi cái hoàn cảnh, để mà đến khi mà mình có chết á, nếu mà nó có chết trong cái điều kiện xấu nhất á, thì mình cũng là bình tĩnh sáng suốt, cũng có chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy là mới là cái chết tốt, chứ không phải là chết tốt là cái điều kiện chết đó như thế nào. Rồi bây giờ mình nghỉ 15 phút.